À, qua khỏi cái này, nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa, nó tặng lại. Đây kêu là Quỳnh Đình. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này. Ở đây Quỳnh Đình. Nó có một màn điện. Cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời. Chưa đâu, phải qua hết cái này mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới là sơn thủy hữu tình. Thi thơ xuất. Trên bộ óc thi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian, tổ chức của thế gian. Rồi tiến lên trên, đi ra, nó đi tới trung thiên thế giới. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết ở bề trên. Rồi đi lên đến chỗ này, đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lại tiên cảnh. Cái đó, lúc đó ngắn gọn, một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có viết nhiều như xưa nữa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm. Nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào. Nhưng mà lên tới bồng lai tiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game mấy câu là đủ đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật thì đi tới thanh tịnh rồi. Không có áp dụng thi thơ nữa. Nhưng mà chỉ áp dụng điển quang mà thôi. Đi tới Phật. Nó rất có trật tự. Bởi vì con người còn mang thể xác con người. Nên được học qua những cái khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi. Không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó rồi. Nhưng mà chỉ tiến về khôi hào quang thôi. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dùng thanh quang điển thôi. Rồi từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc, chỉ dùng thanh điển thôi. Bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là pha loãng rồi, còn nguyên chất của nó là hào quang. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi, đâu phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ, cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh, nhưng mà nói gì người ta hiểu đấy. Và người kia cứ thấy cảnh hoài mà nói nhiều khi cũng trật nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt. Nhưng mà đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không? Chứ mỗi giới mỗi khác à. Nó vô cùng tận lận mà. Cho nên rất nhiều. Nó kể không hết. Cho nên mỗi người tu tự hiểu lấy đó. Chứ bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi. Bởi vì trình độ người ta khác. Ta sẽ đi tới giới khác. Hay là người ta đi thẳng hơn. Hay là người ta đi quẹo hai ba tua người ta mới tới đó. Có nói gì nói nó cũng đi hai ba tua. Nghĩ đó. Khi mà xuất ra được ở trên đó, mới thấy rằng mình nhập học ở bên trên. Mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết. Chắc không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nọ. Cứ học hoài, học không có chán. Mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa. Chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới kêu bằng tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi. Chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện. Đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình. Mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình. Và khép mình, sửa mình thì nó tiến mà. Còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay, là chúng ta không bao giờ tiến được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được. À, muốn đi vào đạo định thì tất cả
mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương khai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa, thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó cũng có. Mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mỗi tập. Đại định giới thì như tôi nói, đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức thôi. Không có cái gì. Luôn luôn là đều thanh lọc hết rồi. Như kêu một đại định giới. Người mê, trong mê đó nó có tỉnh. Mà giàu mình ngủ gục mà người ta kêu mình cũng biết. Cái đó là trong mê có tỉnh. Và từ trong mê có tỉnh á, mình luyện lên á, mình mới đi tới toàn tỉnh táo được. Sau khi tỉnh táo rồi mới phân cách dơ ranh để tiến lên. Mà sau khi tiến được đó, rồi thấy rõ. Khi mà phần hồn mình tiến được rồi thì thấy cái bộ đầu nó cũng có hào quang như chư Phật khác vậy thôi. Rồi lúc đó mới hòa hợp lên trên đại định giới mà để thi một lớp khác nữa. Là cái phương pháp công phu này nó rất rõ ràng, tự nó khai mở từ trần trược đi tới thanh quang, thì nó chỉ làm từ ly từ tí do công năng công phu của nó tạo cho nó và bề trên ấn chứng cho nó, thì nó không có phải sự dẫn dắt tới giờ tôi đưa mới được đi, không có cái vụ đó. Có những người cũng tu về chùa tụng kinh nhưng mà không có chịu khai mở thần kinh nẻo hóc của chính mình thì đâu có tự chủ được, thì lúc đó cũng phải nhắm mắt một chút, nhưng mà nhờ vị ơn trên thần linh hay là Phật này kia nọ dẫn đi làm một cái việc gì đã quy định cũng có dẫn đi, tới đó học cái đó làm cái đó kia nọ có dẫn đi, nhưng mà như vậy thì nó phiền phức. Mình còn sống mà mình không muốn phiền người sống, huống hồ gì mình chết để đi phiền thần tiên. Mình chỉ trong thâm tâm cầu xin sự sáng suốt tôi được gia tăng và tôi đi để đảnh lễ chư vị, nó mới hợp lễ hơn, nó đúng lễ nghi hơn. Bây giờ mỗi thứ có mỗi nhờ, thành ra tôi làm phiền quá. Ai mà muốn điều đó. Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta tu về pháp vô vi này, nó xuất phát từ ly từ tí. Mà sức cho đến nỗi mình đi rồi mà không biết mình đã đi. Nó nhẹ tới vậy đó. Mình đã làm cho mình. Nay chút mai chút nó thành như mình không thấy. Rồi một ngày nào đó mình tới là mình ở trên kia rất xa. Mình tỉnh rồi dòm lại thấy thể xác ở đây. Tới đó mình đi biết mới xa rồi. Mà không hay. Dòm lại mới thấy. Mới biết là cái công năng không phu của mình không có hoang phí. Và đã đạt được kết quả. Cho nên cái pháp này nó không bị lệ thuộc một ai dắt dẫn và không phiền một ai. Nhưng mà do sự cố gắng nó đạt thành. Cho nên bề trên thường thường chứng cho cái pháp này nhiều hơn. Bởi vì thấy nó tội nghiệp, có công để hành tiến và hòa hợp với chư tiên chư Phật. Tu được hay là không tu được tùy theo duyên nghiệp của nó. Không phải là nói không tu được, cái đó là vô lý, người nào cũng đã và đang tu. Tu theo pháp tu thì rút ngắn thời gian tu. Với pháp này, tu người mà tu được pháp này, người đó cái nghiệp nó cũng được nhẹ một phần rồi, nó mới tu được cái pháp này. Còn cái nghiệp quá nặng, mất tâm linh, hiện pháp này không nổi. Nhưng mà con người ở thế gian, người nào cũng có tu. Nó tu bằng hành động, bằng lời nói, để cho nó ý thức sự sai lầm của nó, chính nó đã làm phiền nó, mà nó không hay. Có người la lô, chửi mắng thiên hạ, nó cứ tánh chửi tới già, tới chết, nó cũng chửi hoài, nó không chịu tu. Nhưng mà một ngày nào đó, lâm chung rồi, nó thấy rằng cái miệng nó hại nó, cho nên nó mới có ngày xuống địa ngục. Cũng là đã và đang tu. Cho nên đừng nói cái chữ tu á, thì bất cứ tôn giáo nào cũng tu, mà hành một cử động đều là tu. Cả càn khôn vũ trụ đều là tu. Còn cái kia mà tu trong một cái pháp quy định, cũng như pháp vô vi này, người qua cái căn nhẹ mới tu được. Còn quá nặng tu không được, tu không nổi. Nhưng mà mình huống lý mình không cho nó tu. Nhưng mà để cho nó có cơ hội ý thức, kiếp này không được thì kiếp khác. Cho nên cũng phải cứu độ, cũng như đấng cha lành đã độ cho mọi người, độ cho mọi vật cũng đã tu chứ làm gì. Bởi vì Ngài đã quy định ăn ngủ ỉa mà, là cái con đường tu. Chứ không cho nó lấy cái gì được hết, cho nó thấy rõ là rốt cuộc là cũng là hư không, không giam giữ được một cái gì cho sẵn có cho nó hết thảy, đều ở trong khi quy luật sanh trụ di diệt, cho nó thấy rõ như vậy. Cái thể xác con người hành động sự nghiệp này kia kia nọ cũng trong cái quy luật sanh trụ, nói là hoại diệt là hết rồi, không có gì hết đó. Cho con người thấy rõ như vậy, các giới nó cũng đều như vậy thôi. Còn bây giờ sự thông minh đóng góp để cho chúng ta thấy làm cái pháp vô vi này nó có lợi hơn, và giúp con người tâm linh dễ phát triển và dễ ngộ lấy người hơn, thay vì bị để cho người ta bà lang bang rồi nó càng ngày càng suy sụp chậm tiến, tội nghiệp. Cho nên bề trên cho sự sáng suốt của loài người đóng góp và nghiên cứu ra cái pháp này để con người đi tắt hơn, rồi mới hòa hợp với sự văn minh của Thượng Đế được. Rồi nó đây có cái khóa riêng rồi về vô vi. Nhưng mà người bắt tâm linh tu này không được, không thế nào ngồi được, mà nói nó cũng chẳng nghe. Sau này sẽ lộ lựa một số architect có khả năng và chuyển cho họ tu, và một số thợ chuyên môn cũng chuyển cho họ tu, và một số bác sĩ cũng chuyển cho họ tu. Các ngành đều chuyển hết, rồi tự nó đi, trở về nó mới phối hợp và sửa chữa lại cơ cấu ở tương lai của cái kỳ kế tới. Kế tiếp là phải những người kêu mà tuyệt đối thông minh, anh hùng, sự thật là anh hùng không tham mới là anh hùng, mới ra xây dựng một cái tăng quốc dân được. Bởi vì trong cái quy luật của nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, cho nên bắt buộc cha phải làm những điều sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Còn nếu nói rằng một mình cha là đủ rồi thì cần gì xây dựng càn khôn vũ trụ? Mà xây dựng càn khôn vũ trụ để chi? Để đem lại sự sáng suốt đời đời, trường sinh bất. Cho nên phần hồn muốn được tráng kiện phải gỡ cho nó đi học, qua sức chịu đựng mới thấy sự trưởng thành là giá trị. Thì bây giờ như chúng ta đây, bản thân chúng ta đây xuống thế gian nhiều kiếp trước, bây giờ không biết đừng nói bị kiếp này thôi, thì chúng ta qua được những cơn thử thách. Bây giờ phần hồn chúng ta thấy trưởng thành chưa? Và chúng ta có thể nhiều khi suy tư của chúng ta muốn so với đấng Thượng Đế nữa là khác, không chịu thua Ngài nữa. Bởi vì tại sao? Nó là bản chất của Ngài, cho nên không bao giờ nó chịu thua cha nó. Và có cơ hội để tìm hiểu cha nó thì nó càng sung sướng hơn, và nó dễ gần hơn, bởi vì bản chất đó là của cha nó. Thiên cơ là chỉ hé một phần nào để khuyến khích loài người và cho người thấy một phần rất thật. Qua thiên cơ, qua rồi nó mới biết được, à chuyện này bề trên đã nói. Để chi? Để khuyến khích nó tu. Để nó thấy rằng có bề trên, thì có bề trên thì nó sẽ trở về bề trên. Để khuyến khích cho nó tu. Và cho nó siêng năng hơn. Và bỏ những sự suy tư chậm chạp. Và tự tiêu diệt sự độc tài và hòa đồng với các nơi các giới để tìm hiểu sự tinh vi của ông trời đã sắp đặt. Dụng ý có bao nhiêu đó thôi. Cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được. Chắc chắn là không cho mình biết được. Nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn. Rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức, là để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết trước. Nếu cho biết trước thì loạn rồi. Bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60 thôi, có 10% thôi. Mà khi lãnh rồi, Ngài phải trao cho nó 100%. Đó khi mà lãnh ấn, thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt để lựa chọn người làm việc quy định do bề trên. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng mà chỉ có 60 thiếu 40 Ngài giữ. Rồi một ngày đó khi mà trao ấn là rồi. Là tự nhiên nó sáng suốt lựa đâu trong đó, mà nói đâu là trong đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên mới kêu bằng tiên cơ trong tay của Thượng Đế là vậy. Còn nếu mà Ngài không giữ cái ấn đâu còn có giá trị. Cho nên thế gian hát cải lương nó được chừng nào cái giờ mà trao ấn anh mới đủ quyền. Còn anh chưa nắm trong cái ấn trong tay, anh có nói không ai nghe. Mà sự thật chúng ta thấy rõ. Hồi xưa ông nào mà lãnh ấn rồi ông hô lên ai cũng nghe hết. Thì ấn có gì bằng mọc chứ có gì đó. Nhưng mà ông hô một tiếng ai cũng nghe. Là cha lành đã phóng điển cho người đó. Cho nên người nào ở Việt Nam hồi xưa chúng ta thấy tuy rằng nó làm tổng thống trong một thời gian rất eo hẹp. Nhưng mà tướng tinh nó thay đổi. Hồi trước nó vậy nhưng mà vô nó ngồi không bao lâu cái mặt nó phải thay đổi à. Thấy không? Nó ngồi cái ghế đó tại sao? Toàn dân hướng về tổng thống. Coi thứ cha này làm việc được không? Thì đó là chính cha trời đã ban ấn cho nó rồi. Thì cái điển nó hướng thẳng lên cái ghế đó rồi. Thì sự sáng suốt của vị lãnh đạo tự nhiên nó thông minh lên. Bề trên chiếu qua xuống. Hai cái phối hợp thành đó. Cái giờ phút trao ấn là giờ phút đó. Ngồi ghế đó mà được hưởng ấn đó. À, hồi xưa cũng có mà. Cho nên mấy ai phát giác được cái đó. Cho những người tu thiền giác mới thấy rõ rằng cái quy luật của ông trời có và cái gì Ngài nắm và Ngài đưa là được, còn không đưa không làm. Ngài rút là tiêu. Tới giờ phút Ngài rút rồi á, rút ấn rồi, thâu ấn rồi á, ai làm cái gì 1 triệu cái kế hoạch cũng không có thành. Mà giờ Ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành hết. Chính chúng ta là người Việt Nam và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Phong phú nhất là người Việt Nam, biết kinh sách, biết sâm truyệt, biết tu thiền để luận xét từ ly từ tí của ông trời. Thì càng luận xét thì càng rõ Ngài nhiều hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có kilo nào, nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó xuống địa ngục nó ngồi đó, cái ông đó, ông vua Diêm Vương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường, cũng là Ngài. Tới hồi mà hạch hỏi rồi nó mới biết là ông trời xử nó. Chứ bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được, tao muốn làm gì tao làm hả. Rồi tới ngày đó nó sẽ biết, nó sẽ hiểu. Cho nên khi mà lật lá bài lên mới biết ăn thua. Chứ bây giờ không biết được, không người nào biết trước được hết. Nói vậy đó, mình tu bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian nói. Lấy cờ bạc mà nói lật lá bài lên biết ăn thua. Nói vậy đó. Có định hết. Nó định hết tới cái mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sàng sảy thanh lọc để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết khắp thế giới. Không phải quy định ở người Việt, ở tại Việt Nam, nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Một sự săn thuốc tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn và nó thấy hưng thu, dù nó nằm trên giường nó rên hu 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 hu, hu vậy để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một trẻ thơ, không có gì. Nhưng nhiều có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho thì uống thuốc gì cũng hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khu hoài. Năm này tới năm kia làm vạn sự bất thành mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài chờ ngày mà cái lệnh của Ngài ra thôi. Nó có những một số người vậy, đây bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được hết. Có tay có chân như cục tay cục chân mà có miệng như tâm. Rồi tới ngày này Ngài cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Nhưng mà anh không có thực hành, anh không thấy khả năng của anh. Anh thực hành, anh chỉ thấy sự suy tư này thôi. Rồi anh không có thấy cái hào quang, cái điện quang của anh không thấy có giá trị. Mà khi mà anh thực hành, anh thấy bộ đầu anh rút thanh nhẹ lên rồi, rồi anh thấy con người, anh không phải người ở đây. Tôi có người như tôi thực hành sau 7 tháng, 7 tháng rồi tôi thấy tôi đi ra ngoài được rồi. Thì viên chuyển đời thì anh phải chậm hơn, phải kéo dài thời gian hơn. Bởi vì sự sai lầm, sự động loạn trong ngày mình 24 tiếng đồng hồ, mà tối mình thiền chừng tiếng cho mấy, thì mình làm sao mình tính sự thành không? Cho nên mau đâu được, nó phải chậm. À, cái chậm đó do mình thôi. Còn lần anh thấy một tiếng không đủ, anh cho 2 tiếng, 3 tiếng là do anh thôi. Thì do khả năng của hành giả chứ không phải khả năng của trường pháp. Người trường pháp chỉ nói cái phương pháp này, làm như thế này, nó giúp đỡ về thần kinh thế nào, ổn định tâm trạng thế nào, ha? Ổn định ngũ tạng thế nào. Phải có một cái y lý rõ rệt đối với bản thể mình, không có sự nguy hiểm. Rồi mình nghiên cứu rõ, thực như vậy không, như vậy không. Rồi trong lúc đó mới thực hành. Ít nhất phải 3 năm mới sửa, mới hiểu, mới trị được cái bệnh tâm tánh của mình. Đó, thì mình phải thiền trong 3 năm. Thì lúc đó, sau 3 năm rồi anh thấy rõ. Bây giờ con người tôi nó khác. Tự nhiên anh phải nói nó khác. Trong đó nó thay đổi rõ ràng. Nếu mà anh thực hiện sau 3 năm rồi, thì anh trị những cái bệnh lặt vặt ở trong cơ thể anh hết. Nó phải thay đổi. Và cái mạo diện của anh, bạn bè nó dòm thấy khác. Nó khen. Để người ta khen, người ta nói, ô sự tướng mày lúc này đẹp quá này, cái nọ. Người ta nói. Cái hướng đi lên thì nó giống nhau hết rồi. Nhưng mà cái thực hành nó có hơi khác chút thôi. Cái thực hành ở đằng này nghĩa là vừa y, vừa trị bệnh. Vừa trị bệnh cho mình. Và vừa thực hiện đạo pháp. Đó, hàng ngày trôi hồn như thế này là anh ổn định thần kinh nè. Răng kề răng là anh lập cái thận thủy nè. Ổn định thần kinh nữa nè. Rồi như thế vậy là lập cái màng phổi nó ấm lại nè. Trị bệnh mà. Rồi anh để về thì anh hít hơi vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thì cái hơi nó vô đầy rúng, nó cung cấp ra cái thận thủy. Rồi thận thủy anh ấm, nó mới mở cái xương sống. Con người chỉ có cái mạch nhâm, cái mạch đốc là từ xương sống ở dưới đưa lên đây, tới đây là mạch đốc, mạch nhâm. Nhâm đốc tương thông thì con người không có bệnh. Thì bây giờ mình chỉ 3 năm đầu là chỉ làm bao nhiêu đó. Hít chưa đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ làm thét, nó bực thông chỗ này á. Chấm con mắt mà cũng vẫn thấy sáng. Đó là đi trong cái chu trình trị bệnh. Mình tự cứu mình rồi đó. Thấy nó nhẹ nhàng, bệnh hoạn nó bớt, tâm linh nó thay đổi. Từ lúc đó thì tự nhiên anh cũng biết nói đạo pháp chứ. Anh hỏi những anh xem trong những con cuốn kinh mà anh hiểu. Thay vì trước kia ta giải cho anh mà anh không hiểu. Và bây giờ anh dòm cuốn kinh nào anh cũng biết. Lúc đó mà anh thấy sự tiến bộ. Rồi lúc đó mới thấy Thượng Đế là cái gì. Chứ bây giờ nói Thượng Đế nó xa vời quá. Nếu mà anh nói không có Thượng Đế thì ai là chủ của cái càn khôn vũ trụ này? Thấy không? À, nói bây giờ Thượng Đế, Thượng Đế là mọi trạng thái, mà chính anh là Thượng Đế luôn. Muốn cho anh thấy rõ Thượng Đế là cái hồn của anh là chủ của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này có nước, lửa, gió, đất, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì xung quanh có chút xíu anh điều khiển tất cả mà. Đó là Thượng Đế, đó là điểm linh quang. Mà anh là chủ của tiểu thiên địa này. Khi mà anh thông cảm, anh thiền rồi, anh thông cảm với tiểu thiên địa này á, thì anh hiểu cái chuyện lớn có bao nhiêu đâu. Anh là cái laboratory mà. Anh là người biết analyze mọi việc, thì anh xét trong mình anh, anh xét ra nó có bột thôi. Bởi anh đâu có xa vũ trụ được. Anh cắt đứt không khí, anh đâu có sống được. Chuyện nãy tôi nói anh nghe, anh là Thượng Đế. Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh mới hiểu Thượng Đế.
Còn anh cho Thượng Đế với anh xa cách, anh không bao giờ anh hiểu Thượng Đế được. Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế thì Thượng Đế rất gần với anh. Mà khi anh cho anh xa cách với Thượng Đế, không bao giờ anh tìm hiểu Thượng Đế được. Bấy nhiêu đó thôi, anh nghe hiểu chưa? Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh là người trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, mà sống trong định luật vay và trả. Còn nếu anh không trở về anh, anh không thấy gì hết. Đó là một luồng hào quang vô cùng tận, chiếu diệu cả càn khôn vũ trụ, thì chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà chúng ta cũng là Thượng Đế. Chứ không phải là cái quyền Ngài muốn giết ai giết không, Ngài chỉ có xây dựng thôi. Ngài là bóng đèn, ví dụ vậy, rọi sáng tất cả. Chúng ta tạm hiểu vậy cho nó rõ rệt hơn, thì chúng ta mới hòa tan trong sự sáng suốt đó. Khi mà chúng ta hòa tan được trong sự sáng suốt đó, thì chúng ta thấy Ngài rất rõ, nhưng mà chính ta là Ngài nữa. Ta phải thay Ngài làm điều, những điều mà Ngài đã ban bố cho chúng ta là tình thương và đạo đức. Bởi vì khi giới tình thương và đạo đức trong càn khôn vũ trụ này vẫn luân lưu mãi mãi, không bao giờ diệt nó được. Mà bom nguyên tử một ngày kia có cái bom khác diệt nó như không. Thấy rõ không? Thành ra cái khí giới tình thương và đạo đức đó không bao giờ mất. Và bây giờ mình tu đây, mình trở lại với mình rồi, là tôi tầm tôi. Nghe anh xuống đây làm người từ nhỏ tới lớn mà anh chưa thấy mặt thật của anh và thực chất của anh. Anh có biết được thực chất của anh không? À, một phần nào thôi. Nhưng mà thực chất của anh là vô cùng tận mà, đâu có giới hạn được. Ai nó ép anh, nó bắt anh, nó giam anh, nhưng mà trong này không chịu. Anh thấy không? Đó là thực chất vô cùng tận của mình. Mình biết được thực chất của mình là vô cùng tận, mình mới hòa hợp với Thượng Đế được. Bởi vì Thượng Đế là vô cùng tận đời đời, thì hồn bất diệt, trong nhà thờ có nói. Bởi vì mình phải thấy rõ cái phần hồn của mình là bất diệt, là không có sự già nua ham dọa ở thế gian nữa. Hết rồi. Cái tâm tư mình đã thay đổi hẳn. Và để mình đi con được sáng suốt và vuông bồi sự sáng suốt đó để mà sống. Chứ của cải như qua mấy ông này ăn gì ăn hết rồi. Không món gì không ăn hết. Không món gì không chơi hết. Nói gì đủ rồi. Bây giờ muốn gì nữa nè. À, muốn vuông bồi sự sáng suốt sẵn có của mình. Đó là cái vốn để trở về nguồn cội mà thôi.
Người trước đã truyền lại thế gian rồi, ở thế gian họ mới làm càng ngày càng lu mờ cái pháp của bề trên. Chứ ở trong đó nó có hết. Bởi vì con người mà chịu thắp nhang và hướng về điểm sáng đó là tập trung nơi đây rồi, mở thẳng đó rồi, thì khi người ta quỳ xuống thì cái luồng điển từ ở sân này nó dội lên đỉnh óc. Bây giờ thử khòm lưng thứ dày phải không? Cái đầu nó nặng không? Cái điển nó xuất ra. Chứ mỗi một lần lại như vậy á, thì nó ý thức rằng từ bộ đầu nó xuất ra, thì nó lại mới có sự thành công. Còn nó nói tôi lại để cho ông Phật hộ tôi gặp được, tôi lại để tôi giải cái nghiệp của tôi, thì đúng. À, nó muốn tu theo cái không hành trong cái lười biếng, mà có thành tâm tưởng tới Phật và để giải nghiệp cho mình, thì cái pháp đó cũng là một cái pháp rất chân chánh, mà phải lạy cho đúng nghi thức, thì cái tâm con người nó mới sáng suốt. Nhưng mà bây giờ ngược lại, người ta cứ để con Phật ở trong chùa, rồi khi vô cái thắp nhang, người này bắt chước thắp nhang, người khác cũng bắt chước thắp nhang, người này lại, người kia cũng lại, mà không biết cái ý nghĩa của sự lạy và lễ bằng cách nào. Thành ra nó có hơi sai chạy một chút, rồi về người này phổ biến người kia phổ biến người nọ, nó càng sai. Thành ra cái pháp nó mất giá trị. Thế tôi tu hoài không sửa tánh. Còn người mà ý thức rằng cây nhang là đốm sáng trong quần chúng, cây nhang là đốm sáng trong tâm tư của mọi tâm hồn, và có người quỳ xuống lại để giải cái trượt của trong cơ thể mình. À, mình quỳ lại thì nó chuyển chạy, nó giải cái trượt, cũng như những người tu bên vô vi này làm cái pháp luân là nó giải lại vậy. Nó mới lưu cái thanh được. Đó. Lúc đó cái tâm hồn nó mới ổn. Rồi tâm hồn ổn rồi đó, mới đọc kinh, mới thấy kinh. Như thấy người đi trước họ dẫn giải bằng cách nào, họ dọn đường cho mình cách nào. Mình nếu mình không có thanh tịnh, không có kinh nào mình đọc có giá trị. Mà mình thanh tịnh rồi một trang thôi là đủ rồi. Đủ minh đạo. Hiểu một câu cũng đủ minh đạo. Bởi vì nó chân lý vô cùng tận. Chứ không phải là nói tôi đọc bao nhiêu sách để tôi hiểu chuyện chút gì. Không có. Tôi học một chút là tôi có thể hiểu được nhiều. Học một hiểu mười. là do tôi được thanh tịnh tôi mới học một hiểu mười. Còn cái kia nó thiếu thanh tịnh là học mười hiểu không có một. Cho nên đi đi chùa phí công rồi làm cái đạo nó quen ô luôn. Cũng không nên đổ lỗi ai vì người truyền pháp trước kia chỉ có giới hạn bao nhiêu đó thôi mà họ không biết vừa hành và vừa truyền. Vừa tốt vừa truyền pháp thì nó hay hơn. Còn họ để tôi đắc rồi tôi mới truyền thì tới lúc họ đắc rồi thì hết rồi. Cũng như hết nhiệm vụ rồi đâu có truyền được pháp nữa. Thấy không? Cho nên vừa tu vừa truyền mới thấy rõ cái đạo và giữ cái đạo tại thế gian để cho người khác khỏi bị sai lầm. Cho nên bên cái vô vi đằng này người ta nói ông tu một mình ông học được rồi, ông nên nói mời người học được cái pháp sơ thôi. Ai làm cho mình lưu mờ, chỉ mình làm cho mình lưu mờ mà. Cho nên mọi việc mình phải quý trọng. Khi mình biết quý trọng mọi nơi mọi giới thì mình ngồi trong cái chỗ đậm rùm beng đi nữa mình cũng vẫn thanh tịnh. Bởi vì mình biết cái âm thanh đó là của mình. Tại sao? Bởi vì mình chưa làm việc đó, hồi đó mình làm việc đó, mình động tới cái đó nó cũng phải có cái âm thanh đó rồi. Thì trong lúc làm đó cần thiết tôi mới làm. Tôi mới động cái việc đó, nó mới kêu. Phải không? Còn nếu không cần thiết thì tôi đâu có động cái đó. Nhưng mà cái người đang làm đây là tôi, mình phải nghĩ gì đó. Thì làm sao mình có động với những tiếng ồn được? Mình chống lại tiếng ồn mình mới thấy động chứ. Còn mình hòa với tiếng ồn đâu có động nữa. Thấy không? À, cho nên bậc lãnh đạo là phải hòa với tất cả. Tất cả cái gì cũng là tôi hết. Chứ không phải ai hết. Mà trước kia tôi chưa thanh tịnh thì tôi được ồn ào. Sau cái ồn ào tôi mới biết thanh tịnh. Thì nhờ cái ồn ào tôi mới có thanh tịnh. Cho nên làm ông vua phải thương dân. Chính dân là ổng. Thấy không? Hiểu được cái hồi khởi điểm đó, chính ổng với ai đó. Khi mà ổng biết người dân là ổng thì cái quốc gia đó phải thay mình. Đó, chắc chắn là vậy. Bởi vì mọi trạng thái nó kết tập thành một ngôi thể. Thì bây giờ mình có một ngôi thể, tại sao mình xóa bỏ mọi trạng thái? À, mình đặt nhiều luật này kia nọ hại lung tung hết. Chính mình thôi. Mình chỉ có cái tinh thần xây dựng ảnh hưởng. Cái đó là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ngay cơ quan lãnh đạo, lấy cái bộ đầu. Bộ đầu phải tu trước, rồi ngũ tạng mới tu sau. Bộ đầu không biết tu, ngũ tạng không tu được. Chắc chắn là vậy. Cho nên nghĩa là kêu dân hoạt động, nhưng mà lãnh đạo không làm, thì nước đó phải suy rồi. À, lãnh đạo hưởng thụ, thì dân hoạt động đâu có được. Mất sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là thấy rõ, thống nhất, đoàn kết, công bằng. Từ bộ đầu, ngũ tạng, tay chân. Đó là nó thể hiện cho một quốc gia. Thể hiện cho một môi trường kinh tế, chính trị, quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nguồn kinh để đi tới. À, mình có một cái thế đứng rõ rệt. Và mình có cái sự quyền triển trong nội tâm. Không ngừng. À, mình có một kinh tế sáng suốt, khai mở, phát triển nơi nơi, thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn thịnh. Mà người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó, mới thấy rõ bản thân họ là năm châu luôn nữa, mới là một người sáng suốt. Cho nên dồn qua bao nhiêu thế kỷ, những nhà lãnh đạo chưa có được ý thức đó, thành ra bị thất bại mãi mãi vì suy ngăn chặn ganh tị lẫn nhau. Mà những cái mạch đó là cái mạch thuộc về thanh điển ngũ hành, về điển ngũ hành và thanh điển của chư tiên ở bề trên. Nhưng mà người phàm làm sao chặn được những mấy cái mạch đó, không nhận được mấy cái việc đó. Cho nên bùng ra cái thất bại, nhưng mà kế hoạch hồi làm ra rất hay, thảo ra rất đúng, nhưng mà giờ phút đó là thôi, không hiểu tại sao thất bại. Cho nên nhiều nhà lãnh đạo thất bại rồi đi ra xứ ngoài 5-6 tháng cũng chưa hiểu được cái sự sai lầm của mình. Và trong lúc mình xét rất đúng mà tại sao sai? Tại vì mình không chịu hòa hợp với chư tiên, mình thiếu tu.
cái ghế hiện tại mình đang ngồi là ai bầu, là chư tiên bầu, địa tiên bầu, chứ không phải người phàm bầu. Thấy những người phàm vận động ào ào chết phục, cái rốt cuộc quyết định ở bên trên. À, cho nên người đào dồn nên chú cha, ông tổng thắng này cạnh tranh với ông tổng kia, trong kia tôi đoán chắc chắn kỳ này là ông này thắng, nhưng mà rốt cuộc thấy cái ông thua, ông lại cho nên nhiều người đã thấy được cái kinh nghiệm đó. Cho nên mình phải lấy cái số quân bình, mình phải luyện, mình phải tu về cái đạo cho nó quân bình tư tưởng, thì lúc đó tự nhiên nó phải rơi vào trong cái ghế lãnh đạo. Mà bây giờ chư tiên chư Phật xong mình, còn nếu mình chưa được quân bình không bao giờ mình lãnh đạo được. Bởi trí mình thiếu sáng suốt thì ông trời đâu có dùng cái thằng thiếu sáng suốt, thấy không? Bởi vì cái sự cạnh tranh tốc độ tinh vi của nó, nhưng mà nó là giả tâm thì không có chứng cho nó. Mà trực cạnh tranh tốc độ của nó mà lại thể hiện trong thực tâm thì tự nhiên nó phải đậu rồi. Cho nên những người lãnh đạo mà chịu tu rồi thì quay đầu về mấy hồn đâu có khó khăn. Người ta điểm là mình hiểu hết rồi. Còn những người phàm mà nói, người thường mà nói vậy, bậc lãnh đạo không thế quần kinh, nó biết cái gì đâu mà nó nghe. Thì nó phải có trình độ nó mới hấp thụ được. Mà hấp thụ được thì nó phải cố gắng sửa mình, mong một ngày nào đó để ảnh hưởng thiên hạ. Vậy thôi. Cũng trong cái chu trình tu nó mình đúng. Thế cái nước nào tương lai từ quan tới dân đều tu thì nước đó mới là đạt tới sự an bình nghìn năm, chứ không phải. Còn cái nước nào mà không biết tu chứ đức thì trước hết gây sự đau khổ cho dân. Khi mà gây sự đau khổ cho dân á, là phản lại thiên cơ. Cái gì? Thiên cơ căn cứ sự biến chuyển của tâm linh, mà phá hoại tâm linh á, là động tới thiên cơ, mà động tới thiên cơ là đi tới cần quy đó. Chúng ta thấy ở chỗ mảnh đất Đông Dương Campuchia thôi, thấy không? Đó. Đức Giê Xia Núc cũng tin thần thánh, tin tiên Phật, mới đạt có cái từ tâm, thì dân nó cứu mến. Đó. Nhưng mà cái cấp lãnh đạo là do Xia Núc, nhưng mà Xia Núc không có chịu tu, chỉ lý luận về chánh trị không, không chịu tu. Không chịu tu thì không rõ cái mạch lạc thiên cơ của những vị sư đã giúp đỡ, thành ra áp dụng không nổi, cho nên bị bà môn nó lật cái nhà. Rồi bây giờ cái cơ trời thay đổi, trao quyền lại cho ma quỷ lộng hành, thì cái chuyện đó Chia Núc cũng không nhúng tay vô được. Và sau cái cơn mà nó sụp đổ rồi, đó là ác, cho cực ác thì nó phải triệt hạ nó, và nó tiến tới thanh, thì lúc đó mới lựa thanh nhân ra dìu dắt nhân dân. Thì bây giờ nghĩa là Xia Núc bây giờ có ra cũng dựa vô đó thôi một phần nào, nhưng mà nếu người chịu tu thì nó cũng có một cơ hội ở sau này, nó phải có. Bởi vì đã được quy định về địa tiên rồi thì mà biết ăn năn hối cải thì nó sẽ khôi phục cái địa vị. Tại vì áp dụng sai thôi. Bởi vì nghe về tà thuyết nó sai rồi, cái lòng tin của y không vững, nghe tà thuyết mà tà thuyết nó hé ra nó xâm chiếm luôn, tới bây giờ lụng bại luôn. Cho nên phải làm sao cho người dân nó hiểu nó thì cái nước nó mới an. Từ một ông vua trong một xứ mà biết quý trọng chân dân thì ông vua phải biết tu mới quý trọng dân. Bởi cái thể xác con người không phải ai tạo được. Cho nên con người mà giết con người, bây giờ có xử ở trên này, xử bao nhiêu tội, xuống địa ngục phải ở tù lại. Cho nên không nên hạ sát một người nào. Khi mà chúng ta hại một người nào và ta giết một người nào, chẳng cái ghê ở dưới đó phải qua cũng thành thật. Bây giờ ở đây chịu bao nhiêu tù tội đi nữa, rốt cuộc cũng phải bị. Cho nên cái ngày đó mới thấy rõ ràng. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi giết người đó rồi bây giờ tôi ở tù rồi trừ không có. Nhưng thằng tài xế lái xe cắt, nếu mà bây giờ xuống địa ngục ở tù, nó tôi đã ra tòa rồi xử bao nhiêu tháng rồi, hả? Can trách người ta. Tòa án thế gian thì chỉ lấy cái sơ bộ ở ngoài thôi, còn ở dưới địa ngục thì lấy luật trời. Bởi vì anh biết thể xác của đối phương, cái tiểu thiên địa của đối phương ai tạo ra anh biết không? Ông trời tạo. Mà anh giết chết một, cán chết một tiểu thiên địa, anh phản thiên chỉ ông trời, thì cái tội đó anh xử cho anh bao nhiêu? Nó đưa qua kiến âm dương rồi, cái là thấy rõ ràng tội lỗi không chạy được. Nó quan trọng như vậy, để nói một bậc lãnh đạo muốn giết ai giết không được, không được. Hỏi chứ tại sao bây giờ vinh quang như vậy mà bây giờ giờ phút này tôi phải hỏi tục A Tỳ địa ngục, tại sao? Mà chính ngài về Tây Ninh đó, dựa lên đập mình đập mấy. Ông Thánh Thất Tây Ninh dựa lên đập mình đập mấy. Thấy rõ như vậy. Nói con ma khác nó dựa lên nói, cho nó dựa lên nó xưng danh ngài mà. Ai không biết vụ đó ở Việt Nam. Cho nên cái con người nó quý lắm, bởi vì nó đại diện ông trời mà. Một cái tiểu thiên địa, cái bản thể này có nước, lửa, gió, đất, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ ở trong bản thể. Mà nó có toàn năng, nó không, nó nghĩ cái gì là muốn nói cái gì, học cái gì, nó học được cái đó hết. Nó có phục ai hết á. Trừ phi nó thất bại thì nó đành chịu vậy thôi, nhưng mà nó cũng không phục nữa. Cho nên phần hồn nó là vô cùng tận ở chỗ đó. Nó có cái sự sáng suốt từ lâu, nhưng mà bây giờ tạo cho nó sự sáng suốt. Cho lấy miếng nhôm luyện dưới đất coi nó xét, bây giờ lấy dưới nhám mình chùi thấy nó sáng không? Hỏi cái sáng này nhờ dưới nhám á, nhờ dưới nhám cho mắt phàm thấy, chứ sự sáng nó đã có ở bên trong rồi. Nó đã có bao nhiêu năm ở bên trong rồi, sự sáng đó. Bây giờ chúng mình ở đây cũng có sự sáng, tại vì mình không chịu trở về với ánh sáng sẵn có của mình. Cho nên mình bị kẹt ở trong cái, cũng như người ta nói xét cái dơ bẩn động loạn. Và khi mình trở về với sáng rồi á, mình hòa mình với sự dơ bẩn thì mình không thấy mình dơ. Thấy không? Cái miếng nhôm đó nó thấy nó đâu có thấy nó dơ. Nếu nó thấy cái dơ đó là mất giá trị, nó đâu cho mấy kia phủ lên. Phủ lên, nhưng mà cái đó là bảo tồn ánh sáng đó ở trong đó. Ngày nay mình trà ra mình mới thấy có ánh sáng. Thấy không? Cho nên cái chuyện thấp nhất đừng vội khi. À, mà chuyện cực cao đừng có vội ngán. Làm sao vội khi? Bây giờ anh nói cát dơ lắm tôi không chơi, đuổi nó đi. Nhưng mà một ngày kia anh chết thì lấy gì tủ tấm thân mình? Phải có cát nằm trên mình không? Mình phải thấy rõ cái ngày mà cát nằm trên mình, mình mới hiểu làm việc ốc trời. Mình không hiểu rằng mình cho cái cát là ở dưới chân mình là mình luôn luôn bị kẹt. Cho nên một ông lãnh đạo của một quốc gia phải biết ra đó. Biết quý trọng cả một hộp cát của ông trời sắp đặt. Thì cái nước đó nó mới phong phú. À, nó ngồi được vô trong ghế chính trị thì chặt thằng này dám giết thằng kia, rốt cuộc rồi. Tới giờ cuối cùng là mình giết mình thôi. Nhưng để làm gì? Để đoạt của. Đối với của đó làm gì giờ? Già rồi ăn không được, không có đêm nào ngủ yên, phúc trị không được. Rồi đồng tiền có cứu được mình không? Tới giờ phút đó mới thấy sự đau khổ sai lầm, rồi mới thấy tội lỗi tràn ngập từ giới dân này tới dân kia dân nọ. Thiện trước mặt rõ ràng. Lịch sử cũng có để tuồng hát, nó cũng hát cho mình nghe thấy rồi. Cho nên tu rồi mới thấy, tu sửa mình rồi mới biết quý trọng. Quý trọng từ lỗ chân lông trong bản thể mình. Chính mình đã sẵn có mà mình chưa điều khiển và chưa hỗ trợ cho nó giây phút nào. Mình đi chạy đi hỗ trợ ngoại cảnh không, rồi bỏ phê mình. Bây giờ tới tuổi già mới thấy mình nguy hiểm. Ai cứu tôi? Vợ tôi cứu tôi, em tôi cứu tôi, anh tôi cứu tôi. Chẳng có ai cứu tôi ngoài tôi thôi. Cho nên người ta lớn tuổi rồi ta mới ăn năn thay vì tôi.
ta sửa đấy họ, để ta hưởng được giây phút thiêng liêng nào nó đỡ giây phút đó. Chính ông trời đã cho họ cơ hội để nhận thức lấy họ, cho nó một cái cơ cấu tiểu thiên địa rõ rệt, hòa hợp với càn khôn vũ trụ các nơi các giới. Mà nó không chịu khai thác thì nó mất hẳn tất cả những cái cơ hội sáng suốt để chiếu hóa cho tâm tư nó. Thì kết quả của nó chỉ lãnh sự đau khổ mà. Đó, bây giờ mình thấy tuổi già biết rồi. Người ta nói có tiền là có bác sĩ, có gì phải sợ. Nhưng mà có mấy cái răng nè, vỏn vẹn mấy cái răng mà tôi cũng không giữ được mà. Chính ông bác sĩ cũng không giữ răng ông được mà. Rồi còn cái chuyện bi, chuyện đau đớn ở bên trong, nó quyền bí lắm. Bác sĩ trị không nổi, có nhiều cái. Chính do mình trị mới là chăng. Mà muốn trị mình phải trị cái gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Phải biết thương yêu mình. Bản thể cha mẹ đã sắp đặt cho mình có một cơ thể duyên dáng như thế này, cộng với trời đất mới có. Chúng ta không nên vội khinh khi cái bản thể này, mà đi chơi bờ, mà ăn nhậu, mà hút sách, mà hành hạ cái tiểu thiên địa này quá. Rồi tới ngày cái xe này nó hư rồi, giữa đường đi giữa đường mà nó hư rồi, mình phải ra đó mà sửa cho ai, sửa cho mình. Giờ phút đó ăn thường. Thì bây giờ ta vỗ, ta trở lại, ta sửa nó, ta sắp đặt nó. Cái quá trình mấy chục năm đã làm hư của cải của mình. Cái đó là của cải thiên liêng. Mình phải khôi phục nó lại. Mình phải tu tịnh để khôi phục cái mình đã mất. À, lúc đó mình mới thấy được một phần nhẹ, một hơi thở nhẹ. Quý bao hơn của cải hiện hữu tôi đang. À, thì mình không màng thế sự, nhưng mà mình biết rằng cái của cải đời đời của tôi là chỉ thanh khí điển của ông trời cho tôi mới có. Còn ông trời không cho tôi không có. Thì tôi phải tu để tôi hấp thụ cái đó. Cho nên tu phải lựa một cái phương pháp đi trực tiếp hòa hợp với cái phần thanh điển đó. Thì chúng ta mới được. Còn đừng tu mà bị lợi dụng là chúng ta không tu nữa. Đâu có sẵn đâu, tôi không gạt ta thôi, ta gạt tôi được. Phải không? Tôi phải nghiên cứu hữu ích cho bản thể tôi. Bây giờ nhu cầu cấp bách là cứu trợ bản thể tôi, khai thông bản thể tôi, ổn định bản thể tôi, rồi tôi mới nói đạo pháp. Cho nên cái pháp vô vi nó rất rõ rệt. Tự trị, chữa mình từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới bàn bạc về đạo pháp. Chứ không vô mà nói chuyện đạo lung tung rồi không tu, rồi nó cần gây thêm một cái mối lo cho mình nữa. Thầy ông Thanh nghiên cứu, ông Thanh thầy Chúa nghiên cứu Chúa, thầy Phật nghiên cứu Phật, rốt cuộc rồi không làm được cái gì hết. Dồn trở lại mình xấu hổ, hổ thẹn, yếu hè, bệnh còn nặng hơn nữa. Phải ở trong thực tập đi ra, nó mới thấy rõ. Cho nên nhiều người tu, tôi nói là đừng có vội tưởng mình là thánh là thầm. Nhưng mà phải khuyên mình và dạy mình nên sửa mình. Vì bao nhiêu năm biết dạy con, dạy vợ, biết chửi thiên hạ, không chưa có dám chửi mình, chưa có dám sửa mình. Thì cái tuổi tác mình nó giới hạn rồi. Xuống đây học hỏi chỉ có mấy chục năm mà thôi. Rồi đi chứ không có ai lưu lại trường cũ của thế gian. Mình hiểu điều đó mình mới sửa mình được. Còn nó không hiểu điều đó, mình vô lớp mà bỏ phế không học mà. Mấy chục năm không lo cho mình gì hết là người không có học, không có trả bài. Nó phải lâm nạn rồi. Cái đó là cái nạn, mà cái đó là cái nghiệp nữa. Tại sao cái nghiệp? Đáng lẽ tôi phải sửa tôi không sửa, tôi đi kiếm mèo mỡ, ví dụ vậy, thì tôi gây nợ nữa rồi. Nhưng mà người ta nói tôi hưởng thụ, chứ không phải gây nợ. Ở đời thì họ nói hưởng thụ, nhưng mà tới hồi bệnh rồi nó mới thấy rõ rồi. Cho nên ông trời có cho cái luật công bằng. Có thưởng có phạt. Con làm quá phạt con cái. Nằm đó, tê liệt nằm đó. Coi thử vợ lớn đối với mình thế nào, vợ nhỏ đối với mình thế nào, con vợ lớn đối với mình thế nào, mà con vợ bé đối với mình thế nào. Lúc đó mới vợ phục hưng. Cái đó là chậm. Còn cái phần linh căn nó sớm, nó nghe, nó hấp thụ được. Biết rằng con đường này là con đường đi tới. Và để tôi học để chi? Để tôi trả lại những cái gì mà tôi đã mượn tại thế gian. Một hột gạo tôi cũng mượn, chưa có trả số nào. Một giọt nước cũng tôi mượn, để phần hồn tôi học sống, tôi cũng chưa có trả số nào. mà cả thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cũng cho tôi vay trường kỳ mà chưa có dịp trả. Đó, tôi thấy tôi cần phải trả nợ nhiều hơn. Càng phải tu nhiều hơn, càng sửa nhiều hơn. Không phải là tôi muốn triển hạn để sống, để hưởng thụ. Nhưng mà tôi triển hạn để tôi trả lại những cái nợ xa xưa. Cho nên những người mà ăn năn tu về cái pháp này, tại sao nó lại trễ lại? Và nó thấy nó sung sướng. Và nó thấy nó lại bình an hơn người khác. Và tiền nó không có nhiều, nhưng mà nó đang lúc nó lại trả được nợ cho ông trời. Còn người kia không chịu trả nợ ông trời mà lại vay thêm. Người đời nó cần tiền mà, cần tiền thì phải vay thêm. Vay thêm của đời thì vay luôn cả của ông trời luôn. Còn đời này tu nó lên thì nó giải rồi. Nó giải ra thì cái qua sanh sanh luật nó phải chuyển qua. Cũng là ngũ hành sanh sống, mà mình tu được giải cái điển lên thì ngũ hành mình hợp tác với ngũ hành để cho cái bầu trời thế giới nó là việc càng sáng suốt hơn. Thì mình đang trả. Rồi mình ngộ bạn đời, mình truyền pháp, đó là trả luôn nữa. Giải được người cho người này, giải được trên người kia, cái đó thì bậc phước đức. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình được mặc bộ đồ phước đức. Bộ đồ phước đức mới chiến thắng mọi sự nan giải. Bom nguyên tử xuống cũng nhờ cái bộ áo phước đức bận, chứ không phải bộ áo trần đâu. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, chứ đừng nghĩ mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể. Cho nên cái tu này nó lại được trọn vẹn ở chỗ đó. Đời thì ban đầu mình luyện cho nó khỏe. Đạo thì mình từ cái đời mình luyện khỏe, không bệnh hoạn, tư tưởng quân bình, nó mới đi tới đạo. Đạo là sự sáng suốt, quân bình tư tưởng. Mình tìm cái gì? Cái phải tìm cái trái luôn luôn. Hồi trước mình binh có cái phải mà mình quên cái trái. Bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt để mình. Đó, chứ đời đạo sống tu nó mới là văn minh thời đại. Còn văn minh thời đại gì mà cứ đi suốt hoài mà. Cái bệnh có bác sĩ nhưng mà cứ nhậu hoài rồi bệnh hoài. Bác sĩ cũng bó tay, đâu có làm được cái gì. Không làm được cái gì hết.